This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Nẫn và cũng là đương kim thị trưởng thành phố Houghton City. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và với thời lượng một tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Nẫn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Nẫn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 em và chào Dũng Nghiêm. Hôm nay thì cố tình đi về cho đúng giờ, nhưng mà bữa nay nó hơi trễ trong cái buổi lễ Christmas của Hội Thương mại Hoa Kỳ. Do đó, từ đường lái xe, nếu cái làn sóng bị cắt trở cũng như có những cái tiếng động, xin quý vị thông cảm cho. Xin chào quý vị.
Vâng, và số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì cái bót cảnh sát của thành phố chú đã xong chưa chú?
Đã xong hầu như là 95%, thì trong tháng này hoặc là tháng tới sẽ cắt băng cánh thành. Bó cảnh sát này sẽ lớn gấp đôi với cảnh sát cũ, và tất cả những hệ thống setup có thể xài 10 năm nữa. Tại vì tất cả những bó cảnh sát xây mà 10 năm về trước á, thì bây giờ cần phải update về vấn đề technology cũng như kỹ thuật mới rồi đó. Do đó, bó cảnh sát của thành phố chú có thể nói là một trong những bó cảnh sát có những dụng cụ cũng như những cái điều kiện thích hợp cho khoảng trong vòng 10 năm, từ đây cho tới 10 năm nữa.
Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì đó, thì có những cái bản tin gần đây thì cho biết là trước đây á, thì Target và hoặc là những cái mall như là Macy hay Nordstrom Trump nó thì đã bị, không phải tiểu bang Texas mà những tiểu bang khác đã bị phải đóng cửa do cái tình trạng cướp bóc một cách công khai. Thì mới đây có một bản tin cho biết là ngay cả bây giờ Home Depot là một cái hệ thống cửa hàng mà chuyên bán vật liệu xây dựng nhà cửa đó chú, cũng đã kêu cứu đến quốc hội là xin được bảo vệ, và đã có 2.000 địa điểm đã bị cướp có vũ khí bằng dao, bằng súng nữa, và nó không còn là ăn cắp vặt nữa. Và với cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này mà đã bán hàng không được rồi mà còn bị cướp nữa, thì chú có những lời khuyên gì đối với những cái business nhỏ của người Việt Nam mình, nếu tình trạng đó xảy ra thì mình cần phải làm gì và xử lý như thế nào thưa chú?
Thì ở đây khi mà mình thấy tình trạng cướp bóc nó tăng vậy đó, không phải là chỉ có một điều kiện duy nhất mà nó xảy ra từ những cái điều kiện rất là nhiều. Thứ nhất là trong 4 năm qua, cái vị tổng thống đương kim mình mở cửa biên giới cho qua tự do. Thì khi qua tự do đó, thì quý vị đâu có biết người nào muốn qua đây để tìm làm ăn, để giúp đỡ gia đình, mà người nào là những người tù tội ở bên những cái xứ từ Nam Mỹ đã thả ra khỏi tù để họ qua đây. Bên đó họ không cần phải lo. Và những người nào lợi dụng cái chuyện qua tới đây để mang cần sa ma túy mà phá hoại đất Mỹ. Đa số là những chiến tranh thì không có nước nào có thể quýnh tới Mỹ hết. Thí dụ như những quả tiễn bắn tới thì Mỹ nó cũng có những hệ thống phòng hộ. Do đó họ dùng một cái chiến tranh khác là tàn phá đất Mỹ bằng cách là cocaine, ma túy, cần sa vào đây thật nhiều để chi? Là dân bắt đầu là dùng nó nhiều thì đương nhiên phải cần tiền. Mà những người mà dùng những cái loại thuốc này đa số là không có đi làm. Thì bắt đầu xong cái tình trạng mà đẻ ra trộm cướp càng ngày cái số người càng tăng lên. Thì cái chuyện cướp bóc rất dễ dàng. Và hơn nữa những thành phố dân chủ văn phòng biện lý, thì chẳng hạn như có những cái chỗ như Cali dưới 1,000 họ không bắt, rồi có những cái thành phố giống như Tarancati thì hãy quý vị vô mà ăn cắp shop listing là đều bị bắt hết, cũng tùy theo văn phòng biện lý của mỗi vùng. Nhưng mà đa số những cái vùng nào mà đảng Dân Chủ á, thì thấy có cái sự mà lỏng lẻo trong cái vấn đề đó. Chẳng hạn ngay cả ông thị trưởng của thành phố Dallas là ông Johnson, thì ông là Dân Chủ nhưng mà hiện nay ông đã đổi qua đảng Cộng Hòa. Ông nghĩ rằng đảng Dân Chủ không đủ sức mạnh để mà kiềm chế vấn đề tội phạm. Thì đó là chuyện riêng của ông, nhưng mà tại vì thành phố gần mình đem ra mình làm ví dụ mà thôi. Thì tình trạng cướp bóc hiện tại bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, hàng ngày càng đông. Nhưng mà tình trạng cướp bóc trong thành phố Houghton City của chú thì đương giảm xuống. Là tại vì ăn thua người thị trưởng là quyết định là bài trừ tội phạm hay không. Còn những cái thành phố chẳng hạn lấy ra nó chưa tới 500 đồng đi tỉnh bơ thì cái người security họ cũng không cản lại làm gì. Nhưng mà muốn bán một cái món hàng hiện tại bây giờ nó rất là khó. Tại vì Amazon, eBay, tất cả những cái hàng bán online họ rất là nhiều. Do đó cạnh tranh của những cái tiệm như Walmart, rồi Macy, rồi đó, họ bán cái số lời họ rất là thấp. Nhưng mà nếu mà bị một ngày bị cúp lần là kể như họ lỗ, mà tiếp tục lỗ vậy bắt buộc họ đóng cửa. Do đó quý vị không những cái tiệm này bị, nhưng mà đồng bào chúng ta cần phải cảnh tỉnh. Tôi nhắc nhở nhiều lần trong lần nói chuyện, đa số người Việt Nam mình đi ra, mà nhất là quý cô mà sau này mới qua đó, đều là bóp xịn 4-5 ngàn, đi thì mang cái chiếc nhẫn cái to như cái ngón tay vậy đó, mà không biết thiệt giả không thành biết. Nhưng mà cái người cướp không phải người nào lợi cũng đem cái kiến là nhìn mà biết hột xoàn giả thiệt. Quý vị chỉ cần đeo mà họ lấy không được, họ có thể cầm kềm đã cắt ngón tay quý vị đã xảy ra rồi chứ không phải là không. Do đó quan trọng trong thời gian mà tình trạng mà nó khủng hoảng như thế này á, thật sự chúng ta nói là đất Mỹ là thiên đàng, không phải thiên đàng đâu. Nhà nào cũng có camera, hầu như là ở Việt Nam mình đâu có nhà nào có camera đâu. Bên này muốn ăn cắp bên kia, giật bên kia thì coi lâu lâu có cướp cạn lần, nhưng mà nói hàng xóm mà giật cướp nhau thì rất là ít. Nhưng mà ở đây quý vị thấy càng ngày càng tăng lên vấn đề trộm cướp, thì quý vị cần phải đề phòng cho riêng gia đình mình. Bớt đi đêm, khi mà đi đêm về, đi shopping đêm thì cần phải có hai người. Khi quý vị ra shopping, đậu xe chỗ nào mà sáng, chứ đừng thấy xe mình mới đậu xa ra sợ người ta cả. Thì khi mình đi ra mà đi tàn tàn, nhớ kỹ rằng khi mình đi ra, nhớ quý vị đừng bao giờ thọt tai, đừng bao giờ nói chuyện được rồi. Đừng bao giờ mở bóp ra hay là xách bóp đi tàn tàn rồi kiếm, vừa đi vừa lục đồ. Nhưng mà khi mà quý vị cầm cái điện thoại, nó cũng có cái lợi như thế này. Ví dụ có tên nào lại cướp, nói ok, somebody robbed me, đại khái nói có đường nói chuyện người bên kia hay không. Họ cũng có vẻ hơi phần sợ sệt, nhưng mà đi từ hai người trở lên thì đỡ hơn. Trong đó ít lắm phải có một người đàn ông, còn hai người đàn bà thì cái chuyện cướp giờ họ không sợ. Và khi nào quý vị gặp những cái tên mà nhào lại, có nhiều khi quý vị biết không, tình trạng không những cướp bóc mà nó còn cướp con mình nữa. Quý vị dẫn mấy đứa nít tàn tàn đi, có ba bốn đứa con đi hàng dài vậy đó, quý vị cẩn thận coi chừng những cái xe van nó mở cửa ngang nó bắt cóc. Hiện tại tình trạng bắt cóc trên đất Mỹ rất là nhiều. Giờ họ đem những đứa trẻ này bán cho những xứ Trung Đông hoặc là những xứ nào khác. Do đó, những cái mà tôi nói đây không phải là chuyện thần thoại, mà cái đã xảy ra trên đất Mỹ thì quý vị phải cẩn thận. Còn cái vấn đề Messi thì tôi không nghĩ những cái tiệm này có thể sống sót lâu nếu mà chúng ta không thay đổi luật pháp rằng là hãy ăn cắp một đồng vẫn bị bắt. Thì những cái tiệm này trước sau cũng phải sập tiệm mà thôi, chứ không thể nào kiếm được lời đó.
Dạ đúng rồi, đúng như chú nói thì đó, thì nếu quý vị để ý thì trong điện thoại của mình vẫn thường xuyên thỉnh thoảng có những cái báo động đó, là những đứa trẻ này đứa trẻ kia bị bắt cóc rất là nhiều. Còn riêng tiểu bang Texas mình thì Dũng Nghiêm nghĩ rằng có lẽ cái chuyện ăn cắp cướp bóc thì có, nhưng mà rất ít hơn những cái tiểu bang khác, tại vì tiểu bang Texas không có ra cái quy định là ăn cắp bao nhiêu là sẽ được tha, hay là thứ hai nữa tiểu bang Texas mình cũng có được quyền sử dụng súng nữa, cho nên những cái kẻ cướp nó cũng rất là e dè cái chuyện đó. Và Dũng Nghiêm xin mời vị thính giả mới gọi vào. Hello, hello. Dạ, chương trình xin chào ạ. Dạ.
I'm trying with Pauline Ida. Do you know her?
Hello.
Hello. Okay. Hello, Pauline Ida. Can I talk to Pauline Ida?
Oh, maybe you got the wrong number. Maybe you wrong number. Sorry. Thưa chú thì như hồi nãy có những bản tin mà Dũng Nghiêm mới hỏi chú đó thì. Ngoài cái vấn đề đó ra thì những cái cơ sở thương mại chẳng hạn như những tiệm nail của người Việt mình á, theo Dũng Nghiêm biết dạo gần đây cũng bị cướp rất nhiều, tại vì những người kẻ cướp nó nhắm vào cái người châu Á mình, nó biết người châu Á mình giữ tiền mặt, cho nên những cái cơ sở thương mại chẳng hạn như tiệm nail thì cũng có hầu hết là đều gắn camera hết, nhưng những kẻ cướp nó vô nó bịt mặt đó chú, cho nên gặp trường hợp như vậy thì liệu cảnh sát có thể tìm ra thủ phạm không thưa chú?
Ok. Cái chuyện mà mình có camera là một lẽ, mà cái chuyện mà những cái tên ở xa, ví dụ như nó dùng cái bản số xe giả, mình ra mình lấy bản số xe, thì cái chuyện nó không thành vấn đề. Ví dụ như trong đó không có người bị thương nặng, không có người bị giết, thì chú không nghĩ rằng cảnh sát bỏ bao nhiêu nhân viên để đi tìm kiếm tới cùng, tại vì cái tình trạng cướp bóc rất là nhiều. Lúc trước á, cách đây vào khoảng chừng 20 năm á, mọi tai nạn dù có bị thương không bị thương cảnh sát đều làm báo cáo. Nhưng mà gần đây từ từ cảnh sát không làm báo cáo không có nghĩa là luật lệ thay đổi. Mà cái thay đổi trong những cái policy của cảnh sát là tại vì những chuyện này quá nhiều. Mà trong khi những cái chuyện cần thiết là cướp bóc, cướp giật rồi không á, thì cũng nhiều nữa. Do đó tình trạng chẳng hạn đó là một cái thí dụ lý do tại sao từ ngày càng ngày cái sự mà luật lệ để giúp đỡ người dân nó cảm thấy ít đi. Hồi nãy Dũng Nghiêm có nói câu là tiểu bang Texas mình thì ít trong cái vấn đề đó tại vì cứng rắn. Chẳng hạn như Dallas County đi, hình như văn phòng biện lý trên đó. Nếu mà cướp mà lấy đồ mà dưới 800 thì văn phòng biện lý không có nhận cái kê. Thì chính ngay cái vùng mình đây cũng tùy theo cái người đó, người biện lý là Cộng Hòa hay Dân Chủ. Thành ra chính từ gần 4 năm nay quý vị, bây giờ mình đừng nói ông Trump, ông Biden gì hết trơn. Ở đây chú không đổ lỗi ai, mà đổ lỗi rằng là cái sự tự do nó quá đáng. Và chứ 4 năm của ông Tổng thống Trump mình thì thấy là có sẽ hòa bình. Và đến ông Biden thì chiến tranh khắp nơi. Ở đây thì thành phố hầu như cướp giật cho đến độ có những nơi á, mà có những cái cửa hàng mà nhỏ nhỏ đồ đó Dũng Nghiêm,
yeah.
Thì họ đã bắt đầu họ đóng cửa hết, không thể nào sống được hết á. Tại quý vị biết á, ngày xưa tôi cũng trước khi tôi làm quan sát tôi cũng đã có tiệm convenience store. Vô trong đó đó, nếu mà mình làm theo kiểu gian lận đổi với tem rồi đó thì mình giàu. Nhưng mà mình không làm những cái chuyện đó mà mình bán, xin lỗi, cục kẹo chưa lời được nửa sen, thì làm gì mà có thể là sinh sống được, mà vô chỉ cần ăn cắp hai lốc bia một cái là thấy mình lỗ rồi. Do đó quý vị biết tình trạng buôn bán bây giờ rất là khổ. Chỉ có một cái là mình thấy những cái cơ sở lớn như Macy rồi cũng như những cái gia hàng khác á, họ từ từ đóng cửa, mà ngay cả Home Depot cũng đưa rung rinh. Thì quý vị cần phải để ý rằng đó là cái chuyện chung của những cơ sở lớn. Cái quan trọng đây á, chương trình này tôi muốn giúp đỡ quý vị làm sao giữ an toàn cho quý vị. Quý vị có thể là nạn nhân, mà khi có nhiều người nói ôi tôi ở đất Mỹ từ 75 giờ chưa bao giờ bị cướp, có thể là cả cuộc đời quý vị không bao giờ bị cướp, mà cũng có thể ngày mai mình trở thành là nạn nhân của những tội phạm này. Hiện tại cái số người mà qua đây mà vô gia cư, vô nghề nghiệp, mà cái kiểu mà gần 7 triệu người qua khỏi biên giới, thì ngay cả bây giờ Quốc hội cũng đương suy nghĩ rằng không giúp Ukraine nhiều nữa, mà phải để tiền đang lo phòng thủ hàng rào biên giới của Texas. Thì nếu mà thực hiện được vậy thì cũng đã trễ, nhưng mà không trễ lắm Dũng Nghiêm.
Dạ,
mình không can giận, hiện tại bây giờ kế bên biên giới của Texas và Mexico người ta đứng sắp hàng như là đi chợ. Mà trong đó là những cái tay mà du đảng rồi đó, nó đứng nó cầm đầu á, người nào muốn qua khỏi đó thì quý vị thấy là phải trả tiền cho nó. Và đây không phải chỉ có Mỹ Tây Cơ không, hiện tại bây giờ bên China đã bay qua Mỹ Tây Cơ rất nhiều để gì, dùng cái đường này để xuyên qua đất Mỹ. Một khi qua đất Mỹ rồi, chắc chắn là đương nhiên là mình mở cửa cho người ta vô tự do thì trước sau cũng phải có những cái đạo luật để hợp thức hóa cái sự mà cư trú của họ, phải không Vũ Nghiêm?
Dạ.
Thì càng ngày á, bây giờ đất Mỹ đa số nói tiếng Anh, những cơ sở buôn bán lớn nói tiếng Anh, mà những người qua đây á mà cứ trốn chui trốn nhủi hoặc là qua mà không có giấy tờ mà chưa bao giờ biết nói tiếng Anh á, thì Vũ Nghiêm nghĩ rằng có thể xin được việc làm trong những cái thành phố miền Bắc hay không? Thì cuối cùng á, hễ mình nghèo quá, ta gọi là bần cùng thì sanh đạo tặc, sẽ có những vụ cướp càng ngày càng mạnh rất nhiều. Luôn cả trong gia đình chú hiện tại bây giờ á, chú cũng tích trữ súng đạn nhiều. Tại mình không biết khi nào sẽ có những cuộc xảy ra, mà bởi vậy tôi khuyên quý vị trong gia đình lắm á, quý vị nên có vũ khí để trong nhà. Tại giờ nhiều khi cảnh sát mà bận rộn quá, mà quý vị hồi nay quanh quanh chờ tới họ tới, thì nhiều khi mình đã có những cái sự cố mà nguy hiểm đến tính mạng của thân nhân mình. Nhưng mà tôi khuyên rằng quý vị thấy tiểu bang Texas mua súng không cần giấy tờ. Cần giấy tờ, nhưng mà không cần luật lệ kêu quý vị phải trình giấy tờ hay đi khai báo. Nhưng quý vị quyết định có cái súng trong nhà, tôi khuyên là những người nào lớn trong nhà đều phải biết tập bắn súng hết. Và luật lệ nói rằng, cái này nhắc nhở luôn, quý vị mà để cái súng mà bất cẩn mà đứa em bé nào dưới 18 tuổi lấy mà bóp cò người khác chết á, thì quý vị là người chịu trách nhiệm và quý vị giải tù. Ok ha? Cái nào nó cũng có cái đường hay và cũng có đường dở. Nhưng đối với tôi hiện tại bây giờ, cái xã hội này, nhà nào không có súng là tôi thấy bất an toàn. Tôi không phải xúi quý vị mua súng, rồi có sự cố nào cái bắt đầu đổ thừa ông ẩn xuống người ta mua súng, không phải vậy. Đây là tôi chỉ nói cách an toàn mà cá nhân của tôi với kinh nghiệm là cảnh sát 30 mấy năm, cũng như là tình trạng xảy ra trong thành phố tôi, thì hầu như bây giờ trên xe người nào chú an ti là phải 95% đều có súng hết Vũ Nguyên. Do đó quý vị cẩn thận. Cũng trong vấn đề này ai cũng có súng. Do đó quý vị đi gặp người nào á, làm ơn đừng kênh hỏi để chi. Mình về nhà an toàn chứ đừng để bắn nhau trên xa lộ thì lại như là chưa mua súng chưa được sử dụng mà mình đã bị chết vì vấn đề kênh chịu. Nhớ kỹ khi mình có súng giống như là mình học võ được lên đai đen. Hồi đai trắng á, đai vàng á, không có lộn lắm. Nhưng mà khi mà có đai đen rồi ít dám quánh ai lắm. Thì cũng như quý vị có cái súng trong tay, quý vị không đi học, quý vị hăng lắm. Nhưng mà đi học rồi á, chưa chắc quý vị hăng cái đó, thì đó là tôi khuyên quý vị. Hãy muốn có vũ khí trong nhà, cần phải đi học. Cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì những người mà họ có súng mà họ đi thuê mướn bạc măng hay là đi thuê nhà thì họ có cần phải báo với là chủ nhà hoặc là office của bạc măng là mình có súng không chú?
Không. Ngay cả luật lệ mới bây giờ cho phép như thế này. Ngày xưa đó, có những cái hotel nó không cho mang súng vô. Nhưng mà ngày nay khi mà mình mướn phòng á, mình được quyền mang súng bỏ trong phòng của mình. Ok, đó là luật lệ Texas, những tiểu bang khác có thể hơi thay đổi. Do đó khi quý vị đi qua bất cứ một tiểu bang nào, có nhiều tiểu bang nó cho mang súng vô khách sạn, thì quý vị nên bỏ súng ngoài xe, nhưng mà bỏ sau cốp chứ đừng bỏ trước. Còn tiểu bang Texas thì cho quý vị mang súng vô trong khách sạn. Thì đó là cái luật của Texas bây giờ. Ok.
Yeah.
Apartment cũng vậy, cũng y chang vậy thôi, chứ không ai nói là trong apartment không có apartment nào để cái bản là không được mang súng. Ok.
Dạ, rồi, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi cần chú Trương Minh Ẩn giải đáp và hướng dẫn cho quý vị, thì quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì gần cũng là còn 1-2 tuần nữa là đến cái Noel rồi. Thì cái mùa Noel là cũng mùa tặng quà nhau trong dịp lễ. Đó là cái văn hóa, cái truyền thống của người dân Hoa Kỳ. Thì những bản tin gần đây cho biết là cái thẻ quà tặng, cái kẻ zip code đó chú, bây giờ bị kẻ gian nó nó dùng thủ đoạn, nó dùng mọi cách để mà nó rút sạch tiền nếu những người nào mua phải những cái thẻ mà bị gian lận đó. Thì không biết là chú có kinh nghiệm gì trong vấn đề là tặng thẻ gift card không thưa chú?
Ok, những cái gift card mình đi mua đó, mình vô những cái chỗ lớn như Walmart, hoặc là mình mua cái gift card của cái company, cái thẻ credit card của mình. Nhưng mà thường thường credit card đó nó chạc nhiều tiền lắm, nhưng mà có thẻ Walmart gift card đó thì họ không có trả tiền lời gì, tiền trả service gì hết. Thì những cái đó là những cái an toàn. Nhưng mà khi quý vị mua cái gift card đó, thì quý vị phải cẩn thận. Hoặc là người nào cho cái quý vị gift card đó, là make sure là ở sau chưa có ai cạo hết. Còn họ cạo rồi á, là kể như dục bỏ. Chẳng hạn có một số, quý vị biết, ví dụ như đi mua mà mấy cái vé lottery mà cái loại vào bằng giấy mà có hình đồ cạo ra đó Vũ Nghiêm. Thì Vũ Nghiêm make sure rằng là quý vị nhớ là cái số code ở sau chưa ai bị cạo. Nếu bị cạo rồi đó, tức là có người scam trong đó, có nhiều khi quý vị mua rồi đó, cái quý vị ra khỏi tiểu bang sau quý vị vòng ngược lại trên đường về complain thì họ đâu có lấy. Khi nào mà mình cầm á cái thẻ đó mình coi sao có bị cạo chưa, thì đứng trong tiệm mình nói chuyện họ được. Nhưng mà khi quý vị mang ra khỏi cửa rồi á, đi vô á, là quý vị complain là không có được. Ok, nhớ đó là những cái gift card á, thì mua của Walmart đồ trang nhất. Nhưng mà có những người yêu cầu quý vị á, đưa cho, gửi gift card để trả tiền điện, tiền cảnh sát, tiền bị ở tù, tiền tiết kệ, thì quý vị nhớ là không bao giờ xảy ra. Không có cơ quan an ninh nào, chính phủ nào mà lấy cái gift card để trả tiền tới cả hết. Nhưng mà ở đây á, quý vị biết không, họ gạt 100 người trước sau, họ cũng dính được vài người, họ không hiểu gì hết. Do đó quý vị nhớ rằng không phải là 100 người đều phải bị gạt 100 người, nhưng mà 100 người ít lắm có vài người là họ sống được ngày đó rồi Dũng Nghiêm.
Nhưng mà nếu mà giả sử mà cái người nào đó mua phải zip code mà bị coi như là bị gian lận mà không, sau này họ không sử dụng được đó, thì có receipt họ mang lại trả lại chỗ cái mua không? Người ta có giải quyết không hả chú ha?
Cái đó nó rất là khó Dũng Nghiêm. Thì tình trạng á, bữa trước thì khi chú làm văn phòng DA cũng có người complain vấn đề đó, thì yêu cầu lại cái mang receipt với cái gift card đó, tức là không lấy được tiền. Tại quý vị nhớ tất cả đều là làm bằng computer, và cái scan bar đó có nhiều khi họ đánh số tiền rồi mà họ scan vô nó không có accept đó Dũng Nghiêm, thì họ vẫn đưa cho mình, tại họ cũng không biết chứ không phải họ cố tình. Thì quý vị đang trong trường hợp đó mà cái số thẻ đó chưa có ai rút tiền thì cái company đó sẽ trả tiền lại cho quý vị. Ok, còn quý vị mua trong mấy tiệm convenience store rồi đó thì quý vị phải nên cẩn thận trong cái đó hơn. CVS, Walgreens thì những cái gift card đó rất là safe, Home Depot cũng là sếp, Macy cũng là sếp. Nhưng mà có những người đăng ở trên mạng đó là tôi có gift card hai trái 250 đồng là 500. Nếu quý vị mua tôi chỉ bán là 150 đồng thôi. Cái đó phải coi chừng. Đối với tôi đừng bao giờ mua. Quý vị lên eBay coi cả đống người bán gift card. Ok ha?
Dạ. À, chương trình xin chào vị thính giả mới gọi vô. Hello. Hello. Dạ chương trình xin chào.
Hello.
Dạ. Chào chú.
Yes, good day. This is Kevin.
À, thưa chú, thì gạo gần đây á, thì có một số người họ nói rằng có một những cái lá thư của sở cảnh sát, những cái police department đó, và gửi thư đến nhà để support một, dạ, support những cái diện đó, thì không biết là những cái đó là có thật hay không. Và những cái người một toán, ví dụ những nhân viên cứu hỏa, những cái fire department đó đứng ở góc đường để xin quyên góp về một cái gì đó, thì làm cách nào để mà người dân có thể biết được người nào là thiệt, người nào là giả thưa chú?
Ok. Ở đây cái người đứng xin tiền giả rất là nhiều. Nhưng mà cái người xin tiền từ sở cứu hỏa, thường thường quý vị thấy bốn góc đường thì có hai chiếc xe cứu hỏa thiệt của thành phố đứng đó, mà họ hay thường cầm đuôi dài của cứu hỏa đó Dũng Em.
Dạ.
Để xin tiền, cái đó thiệt. Và những cái người, nhớ kỹ rằng những người cảnh sát cứu hỏa nó có hai loại người. Một là người ăn lương thành phố, và một là người chỉ làm tình nguyện mà không ăn tiền đó Dũng Em. Thật ra những người này á, đối với chú thì 95% là điều là thiệt. Còn cái chuyện mà bỏ vô đôi giày họ thọt tay lấy thì mình không nói không được. Nhưng mà đối với chú, chuyện đó rất hiếm xảy ra. Còn những người mà gửi những lá thư lại xin tiền cho cứu hỏa rồi đó, mình coi ở trong đó
có đề địa chỉ của sở cứu hỏa hay là chỉ đề PO Box. Đối với chú PO Box phải coi lại và coi ở trên có cái logo của thành phố nào. Nếu có cái thành phố nào á mà có nhiều người á, ngay cả chú á, họ gọi lại nói chúng tôi xin nguyên tiền cho Christmas để cho sở cứu hỏa, tôi hỏi sở cứu hỏa nào, nói ở thành phố đó. Ok, bây giờ ông chờ cho tôi gọi để verify rằng ông là từ sở cứu hỏa đó có xin số tiền này, thì tôi sẽ gọi lại. Thì có nhiều người nói ok, đây là số điện thoại ông nên gọi. Thì nếu gọi lại á, ok, khi mà nói là có số điện thoại thì gọi lại chưa chắc là trúng. Tại vì họ set up một cái scam đó, thì người ngồi bên kia, cái số điện thoại vừa cho mình nó gọi lại, thì họ nói đây là sở cứu hỏa, mình tin thiệt là thật. Quý vị lên mạng tìm trong thành phố đó sở cứu hỏa điện thoại mấy, quý vị gọi đó mà nói chúng tôi có xin tiền cho cái mùa Noel này, đó là cái người ký tên với tên gì là đúng, đó thì mới là sự thật.
Vâng,
ok.
Cảm ơn chú rất nhiều. Khi mà cái mùa lễ cũng gần đến rồi, cái mùa Noel gần tới, thì dĩ nhiên có nhiều cái buổi tiệc, thì chắc chắn là sẽ không thể nào tránh khỏi cái việc ăn nhậu, uống rượu, uống bia đồ. Nhưng mà Dũng Nghiêm hỏi những trường hợp, những người mà khi mà đang lưu thông trên đường đó, mà những người thực sự họ không có uống rượu, không uống bia, mà bị police chặn lại, mà yêu cầu nhân viên công lực yêu cầu mình thử nồng độ rượu hoặc là lấy máu để tìm rượu gì đó, thì mình có quyền từ chối không thưa chú?
Ok, cái chuyện mà từ chối, thí dụ như có những chỗ checkpoint á, thì những cái chuyện này có nhiều khi thưa lên tới cái tổ cao pháp viện nữa. Thì thắng hay thua thì không cần biết, nhưng mà đối với chú khi làm cảnh sát có những gọi cái điểm gọi là checkpoint á, quý vị nhớ kỹ rằng khi cảnh sát chặn quý vị lại, nếu mà không có một lý do gì thì họ không được chặn lại. Và hầu như ví dụ quý vị ngồi trên xe lóc cửa lại, không mở cửa kính xuống, là cảnh sát không có một lý do gì có dễ dám đập cửa kính quý vị. Ngày xưa thì có, nhưng mà gọi là xâm phạm cái quyền riêng tư. Nhưng mà nói về một cái khía cạnh khác, đây là chuyện có lợi chứ không phải chuyện có hại. Lợi là như thế nào? Là người cảnh sát đó coi người nào bị say rượu để bắt, để ngừng. Tại vì nếu một người say rượu mà thoát qua khỏi cái đường ranh đó thì quý vị biết là có thể chạy trên đường đụng những người khác chết. Thì cái chuyện đó nó quá, có thể nhiều khi đụng những người thân nhân của mình cũng vậy. Do đó đối với chú mà cảnh sát chặn chú lại để nói là tôi muốn thử nồng rượu của ông, thì chú đồng ý ngay tại chỗ liền. Tại vì đó là cái lợi chứ không phải là cái hại. Còn quý vị refill cũng được nữa, nhưng mà trừ khi là quý vị có mùi rượu mà quý vị là refill là ngay tại chỗ, ông ta bắt ngay tại chỗ liền. Là có người rượu mình refill thì lúc đó ông sẽ mang về và xin tráp tòa để lấy máu hoặc là thử cái nồng rượu của quý vị. Ok ha. Thành ra khi nào á mà mình có mùi rượu mà mình từ chối thì ngay từ chỗ họ bắt liền. Còn đối với chú mà ví dụ như mình ngồi trên xe mở ra không có nồng rượu rồi thường họ stop mình lại đó, thì họ đứng kế bên mình để coi khi nói chuyện có mùi rượu hay không. Và nhất là quý vị nhớ quan trọng nha, có nhiều người á uống có nửa lon bia thôi, còn dư cái sách lên về cái bỏ trên xe đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Nó gọi là open can á, thì quý vị á, cái lon bia đang mở để trên xe quý vị cũng sẽ bị cảnh sát làm khó dễ. Và sau khi đó là những điều kiện để người ta yêu cầu mình cho thử nồng rượu. Quý vị từ chối là họ bắt quý vị ngay tại chỗ đem về, rồi sau đó họ xin trác tòa để lấy máu hoặc là lấy nồng rượu của quý vị mà thôi. Thì đối với chú á, cái chuyện mà chặn lại để thử rượu đó là một chuyện rất lợi cho không phải chỉ riêng quý vị mà cho tất cả những người vô tội họ không uống rượu. Thành ra đối với chú thì theo quý vị thôi. Quý vị ngồi trên xe quý vị nói không, tôi không muốn check cái này kia. Cảnh sát cũng không có quyền đập xe quý vị, trừ khi họ có những cái lý do, chẳng hạn quý vị chạy qua lên trái, cán lên phải, cảnh sát nó có camera. Đó là cái điều kiện để họ dừng và bắt quý vị. Là tại vì họ nghĩ rằng quý vị đang bị say rượu. Còn ví dụ như quý vị chạy bình thường, cảnh sát ngừng lại, đa số là họ ngừng lại, thì quý vị đương nhiên, ok, quý vị nhớ cái câu vậy. Ví dụ mình không có làm gì sai, nhưng mà cảnh sát á, mình chạy rồi. Ví dụ cảnh sát chặn đó mà mình không đồng ý, mình tiếp tục chạy thì cảnh sát quay đèn. Thì cái đầu tiên khi quan sát quay đèn họ trúng hay sai mình không cần biết, nhưng mà khi thấy quay đèn là quý vị phải ngừng bên tay phải liền, coi người này có qua khỏi mình hay người này muốn ngừng mình. Còn nếu quý vị mà nhất định là không ngừng đó thì quý vị sẽ bị tích cực, gọi là fail to use for emergency vehicle, tức là quý vị không nhường đường cho những xe cấp cứu, cảnh sát cũng là xe cấp cứu nữa, khẩn cấp để đi, do đó quý vị bắt buộc phải ngừng. Và nếu quý vị không ngừng khi họ ngừng lại thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để làm khó dễ quý vị. Còn quý vị ngừng lại mà quý vị không uống rượu đó, quý vị sợ đó. Tại vì cái người uống rượu đó, họ thở trong xe đó Dũng Nghiêm, thì cái mùi rượu nồng lắm. Khi vừa mở xuống là cảnh sát vừa lại gõ cái khiến mình kéo xuống là cái mùi rượu là họ biết người này có uống rượu nhiều hết liền. Còn nếu mà mở xuống mà thấy trong xe thơm không có gì hết thì nó nói ok qua tôi muốn thử nồng rượu nhưng mà thôi ông đi đi, đa số tại chú cũng đã là từng làm mấy cái đó rồi, nhưng mà có mùi rượu rồi á thì bắt đầu mình phải thổi. Còn nếu không thổi á thì họ sẽ bắt mình ngay tại chỗ và họ nghĩ rằng mình bị say rượu. Tại chưa thổi thì làm gì biết say rượu hay không say rượu. Ok, do đó cũng đã có những người thưa sở cảnh sát là tôi đâu có say rượu gì đâu, tôi đâu có thử máu đâu mà biết say rượu. Rồi hai bên giằng co với nhau, có nhiều người á, Dũng Nghiêm biết á, họ giằng co đến tới sáng thì có mùi rượu gần hết rồi. Nhưng mà đa số họ xách em dậy gieo. Lấy trác tòa với những người chánh án mà làm overnight đó. Rồi xong đi đè, quý vị không cho thử máu là họ cuộc tay quý vị, họ lấy máu. Để thử coi quý vị có bị say hay không. Ok.
Dạ, cảm ơn.
Còn á, quý vị chỉ ra họ thổi rồi mà quý vị không có cái mùi rượu thì đa số, chẳng hạn chưa đủ cái độ, thì nghĩa là cái độ ở Texas là 0.08. Quý vị dưới cái đó họ không có quyền lý do gì bắt hết, cái đó là legal. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình, xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì có những bản tin mà...
Khoan, bây giờ chưa, nếu chưa có người thì chú muốn nói cái chuyện quan trọng để trước khi giờ hết.
Dạ.
Ok.
Xin mời chú.
Ngày hôm qua, đây là chuyện xảy ra mà nhiều khi chúng ta ít tế nhị trong vấn đề lắm. Ngày hôm qua chú đi đám ma một người bạn thì ngày xưa cũng từng đánh giặc với chú ở Pleiku. Thì ông ta đã qua đời. Thì trong lúc những người lên phát biểu và tan gia phát biểu cũng như trong một giây phút buồn, thì chú đếm tổng cộng là 7 lần điện thoại reo. Mà đưa người ta đưa một chia buồn bỗng dưng điện thoại có nhạc hoặc là điện thoại tung tanh ta ta tung tung này kia rồi, thì chú thấy khi mà chú nhìn chú để ý là những người mà bị tình trạng này không phải giới trẻ, mà đa số những người từ 60, 65, 70, 75 trở lên. Thì đây là chú nhắc nhở thế này: có nhiều vị có điện thoại con đưa cho mà không biết rằng cái nút mà nhấn để cho nó yên lặng là nó nằm đâu. Ok. Thì thứ nhất, nếu quý vị cho ở đây không phải là chú nói hết là lớn tuổi, tức là không biết, không phải. Những người đã từng xài điện thoại, những người đã sống lâu bên Mỹ thì cái chuyện này không xảy ra. Còn những người mà ít dùng điện thoại hay là nhiều khi con cái cho điện thoại không để ý đó, thì cái quan trọng chú muốn nói như thế này: nếu mình cho cha mẹ cái điện thoại, nhớ nhắc rằng cái chỗ, cái nút nhấn làm sao cho yên tĩnh. Ngày xưa đó, điện thoại iPhone đó, nút nhấn tức là có, nó có nút trên bên tay trái, mình kéo xuống thì nó hết nói. Còn bây giờ cái điện thoại mà từ iPhone 14, 15 rồi đó, thì phải nhấn cái nút giữ cho đến khi nào thấy cái màu đỏ nổi lên cái màn ảnh, cái chuông á, thì nó mới yên lặng. Ok rồi. Chú thấy á, nếu mà đây là một cái đám ma Việt Nam, nhưng mà nếu một cái nhà thờ Mỹ hay đám ma của Mỹ, đa số người ta rất là yên lặng. Không phải mình nói người Mỹ lịch sự, mình cũng có, thỉnh thoảng cũng có những cái tai nạn xảy ra đó, điện thoại người ta quên tắt. Nhưng mà ở đây á, mới có chưa tới 3 phút cái điện thoại kia reo, rồi 5 phút sau điện thoại kia reo, mà trong khi bao nhiêu cuộc nói chuyện chú đếm ít lắm phải 7 lần bị reo trong đó. Thì chúng ta nên để ý trong vấn đề đó. Nếu quý vị nào có cha có mẹ mà nghe chương trình này á, thì nhắc lại mẹ có biết cái chỗ nhấn này không, đừng có để, không phải là khi mình nhắc người mẹ tức là người mẹ đã bị điện thoại rồi. Còn quý vị muốn cho chắc ăn á, có nhiều khi quý vị cho muốn cho chắc ăn á, tại vì á, quý vị nên tắt điện thoại để ngoài xe hoặc là mang theo cũng được. Ở đây nó có những cái chuyện mà khi mình tắt cái nút kêu rồi nó Dũng Em, mà nó vẫn reo, đó là khi nào quý vị để cái đồng hồ timer. Thí dụ để một tiếng đồng hồ reo thì dù quý vị có tắt cái nút ra không, lúc đó nó vẫn reo như thường. Ngay cả trong tòa án chú nhiều khi cũng đã có nhiều người bị mà để cho quan tòa nói hơi nặng thì cũng kỳ lắm. Và thêm cái nữa là khi mình tắt cái điện thoại nút rung rồi đó, thì quý vị đừng có nhấn cái bản đồ GPS của Google để cái đường về, để tôi nhấn cái đường về bao nhiêu phút, thì khi quý vị nhấn mà để chỉ go rồi đó, thì cái điện thoại dù quý vị có nhấn tắt đi nữa, nó cũng sẽ nói chuyện lên là you turn left turn right liền. Do đó, quan trọng nhất, những cái giây phút mà gia đình người ta buồn, trong những cái lời chia buồn mà quý vị để điện thoại reo hoài á, mà ồn như ngày hôm qua tôi ngồi, tôi chỉ có cái là thấy tội nghiệp quá. Quý vị chẳng lẽ lại đây cứ gặp ai tôi cũng nói, thì người ta nói ông này sao cái gì cũng nói ngay giữa công cộng, thật sự ra không dám nói. Nhưng mà chỉ nhắc nhở quý vị nào mà có nghĩ rằng quý vị chưa, thường thường đi vô mà quý vị ít tắt điện thoại, làm ơn tắt giùm. Tại đây có những người chơi game, quý vị biết không, cứ tiếng đồng hồ nhấn chi để lấy cái bonus. Thì khi dù quý vị có tắt hay không tắt gì nữa, đúng một tiếng đồng hồ là tự động cái đó nó reo lên Dũng Nghiệp.
Dạ, cảm ơn chú. Thì qua cái những gì chú vừa mới chia sẻ thì Dũng Nghiệp sực nhớ là có một thời Dũng Nghiệp đã từng đọc rất nhiều cái bản tin là có những người mà single đó chú, ở một mình độc thân đó, hoặc là những người già lớn tuổi mà không ở chung con cháu mà ở một mình đó, thì khi mà có những người mà họ chết đến trong đó một mình không ai biết luôn, sau này bị phát hiện, cảnh sát phát hiện mới biết được. Thì qua cái câu hỏi của chú, của Dũng Nghiêm hỏi chú là, thì chú có lời khuyên gì đó với những người sống một mình hoặc là những người già, thì nên làm gì để mà có bất gì bất chắc xảy ra thì mình
cái câu hỏi rất là hay. Và câu hỏi này chú đã từng có một cái người bạn thân chú chết 14 ngày rồi mới biết. Ông ta bỏ cái ống mà ở, ông ta tự giận bỏ cái ống sau cái bô xe, mà cái ống mà thun thun giống như là cái ống mà máy lạnh gì đó mà loại nhỏ đó Dũng Em.
Yeah.
Ống mà máy giặt máy sấy á, thì ông ta đút cái đó bọc vô cái bô xe rồi bỏ lên cái cửa kính ghế trước rồi quay cửa kính lên, thì ông ta nằm trong đó. Quý vị nhớ biết rằng cái chất CO2 carbonic là cái chất này rất là độc, mà con người chết nó rất là dịu dàng, tại vì khi mình hít á thì nó đưa mình vô trạng thái là lơ lửng, rồi cuối cùng mình chết. Thì ông bạn này là ngày xưa là sĩ quan Đà Lạt, thì cuối cùng chết trong đó 14 ngày, đến khi mà lại mở thi thể thì nó sình bùng phải trong tháng 7. Thì bây giờ quan trọng nhất, nếu quý vị là người lớn tuổi, ở riêng một mình, quý vị nên cho ít lắm là 2 người, có thể con quý vị cũng được nữa. Nếu quý vị có cha, bây giờ nói gì con đi, con mà có cha ở riêng mình, mỗi ngày nhớ gọi điện thoại, sáng chiều cũng được, ngày gọi 1 lần, Dũng Nghiêm. Thì khi mà thấy cha mình không trả lời đó ngay tại chỗ, tìm đủ mọi cách tới nhà để coi chuyện gì xảy ra. Còn nếu quý vị ở tiểu bang xa đó, thì người con này khi mà về thăm cha cũng nên nói cha, ba có người nào thân ở gần ba hay không, cho con xin số điện thoại, thì lúc đó mình dạ thưa bác, ba con cũng ở gần bác như vậy đó. Nếu mà con gọi ba con không được, có thể gọi bác được không, xin bác cảm ơn này kia. Thì những người già đó được người ta gọi thường thường họ mừng lắm. Do đó, đó là cái an toàn thứ nhất. Còn những người mà lớn tuổi ở riêng mà không có con cái đó, quý vị nên, ví dụ như thường thường sinh hoạt cộng đồng, đến đó để mình tìm những người bạn đó, tôi thỉnh thoảng còn tôi có, tôi ở nhà đó, anh mà có chuyện gì anh gọi tôi dùm tiếng, thí dụ không có nghe tôi gọi anh. Thì thường thường á, dù mình già trẻ bé lớn thì mình cũng phải có tìm những người bạn thân của mình, phải không Dũng Em?
Yeah.
Để chi? Để giúp đỡ, đừng có để chết trong nhà đến độ mà sình thúi lên hết. Thì chuyện này cũng đã xảy ra ở Việt Nam, nó mới cách đây có khoảng 2 tháng đó Dũng Em. Thì cái cô này á, có đứa con gái mà con gái không bao giờ gọi hết á, thì bỗng dưng chừng 2 tuần sau 10 ngày thì gọi không thấy trả lời, mới lại đạp cửa vô thì cô này đã chết trong nhà nằm mà dòi á, nó ăn cái mặt nát hết. Nhìn vô rồi là mình không dám ăn cơm cả tuần lễ, ví dụ như. Thì đừng để xảy ra tình trạng này. Quý vị phải luôn luôn có người kiểm soát quý vị. Hãy gọi không được, chạy tới liền. Còn gọi không được, gọi cái người hàng xóm nào hoặc là người bạn thân nào ở gần chung cư đó để giúp đỡ chạy qua coi như thế nào. Và cũng như vậy đó, quý vị ở chung một cái chung cư của những người lớn tuổi nhau á, quý vị nên làm bạn. Và nói ok, tụi mình lớn tuổi hết rồi nha, hãy tôi gọi bà không được, tôi chạy qua tôi gõ cửa. Hoặc là tôi gọi anh không được, tôi gõ cửa. Hoặc là anh thấy gọi tôi không được, anh làm ơn gõ cửa. Mà nếu anh thấy xe đạp tôi vẫn còn ở nhà rồi đó, hoặc là xe tôi ở nhà mà tôi cũng bả ra, anh làm ơn anh lên đó phạt tôi mang cho anh ta hay ngay tại chỗ liền. Đó là những cái an toàn đó, dụng như.
Dạ, cảm ơn chú. Nhưng mà có cái cách nào, ví dụ như là những người mà ở một mình đó chú, họ có thể kết nối với lại 911 hoặc là cảnh sát?
Đó, là, dạ. Nó gọi là First Alert, hoặc là nó có nhiều chương trình, nó có cái đó Medicare, nó trả tiền hết, thì dụng em. Tức là cái sợi dây đó đeo trong cổ. Có nhiều người á, ở đây chú nói cho nghe vậy, đã bảy mấy tuổi rồi mà mặc cảm là tôi đâu có già đâu, tôi đeo cái này. Quý vị nhớ kỹ, ai cũng đi tới cái thời sanh lão bệnh tử hết. Rồi ngày nào đó chú cũng có thể ngồi xe lăn cũng vậy. Đeo cái đó ngay giữa ngực, quý vị lỡ vô nhà tắm té xuống. Thì quan trọng một cái là quý vị nhấn cái đó là tự động cái công ty đã báo cho cơ quan xe cứu hỏa cảnh sát tới nhà quý vị ngay tại chỗ. Tại vì ở đây chú có người bạn rất là thân mà trong cộng đồng ai cũng biết, không ta mà chú không nói tên được. Ông ta đó, lúc nào lại tôi cũng nói câu anh lớn tuổi rồi nha, đi đâu nhớ mang cái điện thoại theo. Nghe giả chú bây giờ, chú bước chân ra ngoài sân, chú phải đeo cái điện thoại vô người. Thì ông này á, vô trong nhà tắm, không đeo cái điện thoại, thì bỗng dưng ông bị cái gì chóng mặt, ông té xuống, ông nằm. Không biết bao lâu rồi, bà vợ ở cái phòng chung nhà mà ở bên kia bà ngủ, thì không biết. Thì ông nói là khi tôi lòm chòm, tôi ngồi dậy á, thì tôi mới biết rằng tôi bị té, mà sao thấy chán ván, thì tôi vừa đứng dậy, thì bỗng dưng á, trên đầu tôi té cái rầm xuống nữa, đập đầu vô cái bồn cầu. Rồi cuối cùng ông ta bò được ra ngoài. Thì ông ta, đến khi bây giờ ông mới nói một câu rằng, cái lời nhắc nhở anh rất đúng, tôi bây giờ đi đâu cầm theo cái điện thoại. Thì bây giờ cái quan trọng nhất là quý vị đừng mặc cảm. Ví dụ quý vị mà đi mà thấy cảm thấy cà nhắc quá, đi cái walker, tức là chiếc xe chú gọi Cadillac đó, ở trước nó có hai cái bánh, vừa đi vừa ca vừa hát thì cũng được hết. Nhưng mà tới cái giây phút chiếc xe đó là an toàn nhất. Còn có nhiều người á, cứ sợ đi xe đó mắc cỡ, hoặc là đi ra chống cái nạn mắc cỡ, cố tình cà lết, thì quý vị khi té xuống rồi là quý vị có thể nằm luôn. Nhớ kỹ rằng ai cũng đi tới cái giai đoạn đó hết. Chỉ có một cái giữ an toàn khi tuổi già là quan trọng. Khi mà té rồi đó, tình trạng mà trở lại bình thường nó rất khó để giữ nguyên.
Thì cảm ơn chú. Thì Dũng Nghiên cũng có một cái chia sẻ, ví dụ như là có những người già, những cặp vợ chồng già mà sống chung á, thì Dũng Nghiên cũng có một cái một bà dì dưỡng á, thì mọi người khi đến nghe kể là mỗi lần ông bà tắm là phải đợi tắm chung với nhau. Mới đầu thì mọi người nghe là mắc cười lắm, tưởng là già rồi mà còn tình tứ, nhưng mà thật ra không phải là vậy. Dạ, tại vì dì cậu, dì dưỡng có dặn nhau là phải có hai người cùng ở nhà, để là người tắm thì có chuyện gì thì còn người ở bên ở ngoài thì có thể biết được. Chứ nếu mà một người đi vắng, một người ở nhà tắm thì có chuyện gì xảy ra thì nó không an toàn đó chú. Dạ.
Dạ, sẵn nói vấn đề tắm đây luôn nữa Dũng Em, thì quý vị có thương cha mẹ đó. Quý vị mướn một cái căn phòng nào hay là nhà housing đó, mà cái loại đa số cho cái người handicap thì cái loại đó không phải là cái bồn nước đó Dũng Em. Yeah. Cái loại mà cái cửa mở đi thẳng vô, tại muốn dỡ cái chân vô đó. Và nhớ kỹ rằng á, những cái nhà nào handicap đó, thì trong cái bồn tắm phải có những cái cây mà inoxidap hình cong cong để họ dịnh đó Dũng Em.
Yeah.
Và phải nhớ kỹ rằng cái quan trọng nhất là cái first alert. Quý vị cái đó Medicare nó trả, thì hỏi anh chị em và Medicare là biết. Đeo trong cổ, có những cái nước nó không thấm Dũng Em. Khi mình lỡ mình té rồi, nhấn cái nút là cảnh sát tự động biết nhà cửa ở đâu họ tới liền. Cái đó rất là quan trọng. Còn nếu chúng ta cỡ tuổi như chú trở lên, đi đâu mang theo cái điện thoại ngang không, mua cái loại mà cái bao phone mà nó có cái kẹp ngang cái lưng quần mình đó Dũng Em.
Yeah.
Để chi mình té xuống mình còn cầm gọi 911. Có nhiều người nằm té xuống một cái đập đầu ở Dũng Em, bò vô thì bò không nổi, nằm ngoài đó chết luôn. Thì đó là những cái tình trạng đừng có để khi mình chết mà chết một cách đau khổ như vậy thì tội nghiệp con cái lắm, nó qua nó nhìn thấy rất là tội nghiệp. Cũng như là chết vào mùa hè mà nằm trong nhà đó, chừng hai tuần là con người, cả con người nhìn không ra cái gì hết. Thì đừng để những hình ảnh đó con mình thấy, bằng cách là giữa cha con, bạn bè phải nói nhau cách thức nào để giúp đỡ khi cái tuổi già mình đã đến mà ở một mình.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm mà đến với khán giả không?
Thì cũng nhắn nhủ là cái vấn đề là hiện tại bây giờ cướp bóc nó cũng nhiều lắm. Quý vị đi những shopping đó, quý vị nhớ đậu xe nơi ánh sáng và đi về sớm, đừng có đi khuya. Khi mà quý vị một lần nữa nhắc nhở này, Việt Nam mình hay có vụ mà sợ tội cảnh sát lắm, ví dụ như khi quý vị lái xe, quý vị phải để ý đừng nói chuyện điện thoại nhiều, dòm ở sau lưng kiến chiếu hậu mình. Thấy cái xe, tại mỗi cái xe nó có cái đèn khác nhau, giống như có thể cái xe đó có cái đèn pha, rồi trên đó có đèn vàng, có nhiều xe cái đèn vàng nằm dưới, nhiều xe cái bóng đèn nó hình vuông, hình tròn. Thì thấy cái xe đó tại sao mà tôi đi đâu nó cũng về tới nhà mà nó cứ sau lưng hoài. Thì ngay tại chỗ quý vị quẹo phải thì coi nó theo không. Nếu họ theo xong một cái rồi, quý vị gọi 911 ngay tại chỗ liền. I need help, somebody follow. Nhưng mà quý vị hãy tập đi. Tại vì ngay cả ngày hôm kia chú cũng nghe một người nói, ô ông này mới qua và đã tìm cách nhờ người ta thi dùm bằng lái trả tiền. Thì quý vị nào mà thí dụ người đó không biết lái xe mà quý vị cố tình kiếm bằng lái giả, bằng lái thì thiệt, nhưng mà gian lận trong vấn đề thi cử đó, đã xảy ra rồi, chú cũng đã từng bắt cái lúc trước rồi, thì quý vị đừng nên làm. Tại vì cái người đó được cái bằng lái mà không hiểu luật lệ lái thì có thể giết những cái người vô tội, tại vì không biết luật mà. Do đó quý vị đừng bao giờ làm cái đó, bắt buộc người đó phải đi học, ok? Quý vị nhớ cái lời tôi dặn dùm, đừng bao giờ mà ở đây cũng vẫn còn có tình trạng mà lấy bằng lái mà có người khác giúp đỡ đó, những em để ăn tiền.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian để tâm tình chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống đến quý thính giả. Dũng Nghi cũng xin chúc chú cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật yên vui và thật là nhiều sức khỏe.
Dạ, cảm ơn Dũng em. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả 1602 em, hẹn có thể gặp lại từ tới. Cảm ơn quý vị.
Dạ, xin chào chú. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.